Chương 37, quá ức hiếp người. Chương 37, quá ức hiếp người. Lần này ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giang Tu Vĩnh trên thân. Giang Tu Vĩnh trên mặt thịt mỡ khẽ nhăn một cái, hắn muốn định dàn xếp ổn thỏa, đem Bạch Vũ cái này khoai lang bỏng tay tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài. Có thể nguyên ra mặt mũi, hắn cũng không dám không cho. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức có chủ ý, cười ha hả nói rằng, đã nguyên gia công tử có như thế nhã hứng, lão phu làm chứng, thì thế nào? Chỉ là phường hội trong đại sảnh không tiện động thủ, mấy vị có thể đi trước cửa quảng trường, nơi đó địa phương rộng rãi, vừa vặn nhường đại gia cũng mở mang tầm mắt. Lời này tương đương trực tiếp đem địa điểm quyết đấu định xuống dưới, cũng đem chuyện hoàn toàn làm lớn chuyện. Bạch Vũ rốt cục chính thức đánh giá đến trước mắt hai huynh đệ. Chân nguyên khí tức tại bọn hắn quanh thân phun trào, không có chút nào che lấp. Một cái, vạn tượng giai trung kỳ, một cái khác, rõ ràng là vạn tượng giai hậu kỳ. Cao hơn hắn không chỉ một cái cấp độ. Đám người chung quanh cũng cảm ứng được tu vi của hai người, lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng ngưỡng mộ. Tiểu tử này chết chắc, nguyên ra cái này hai huynh đệ cũng không phải Thanh Khê Thành loại kia địa phương nhỏ tiểu nhân mà ta. Vạn tượng hậu kỳ đánh sơ kỳ, cái này còn cần đánh sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Vũ sẽ tự tuyệt, hoặc là ít ra sẽ có kẻ mặc cả lúc, Bạch Vũ lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Một đối một, vậy cũng quá ước hiếp người. Vạn tượng giai trung kỳ Nguyên Tinh Vũ sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Sắp thực ước hiếp ngươi. Nhìn ngươi cái này nông thôn tới đồ nhà quê, mới vừa vào vạn tượng giai sơ kỳ a. Dạng này, ta đánh với ngươi, có thể không cần tượng miễn cho nói ta nguyên gia lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn trong lời nói ngạo mạn cùng khinh thường, cơ hồ yếu giật xuất lai. Nhưng mà, Bạch Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Trong đám người, có người nhịn không được sủi cười ra tiếng. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua cùng Tiếu Nguyên Tinh Vũ, lại nhìn một chút bên cạnh hắn vẻ mặt nhe răng cười vạn tượng giai hậu kỳ Nguyên Tinh Vĩ, chậm rãi nói rằng, ý của ta là, ta một cái đánh các ngươi một cái, quá ức hiếp các ngươi. Không bằng hai người các ngươi cùng lên đi. Ta duy nhất một lần đem các ngươi đều giải quyết, miễn cho phiền toái. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, làm cái giao dịch đại sảnh yên tĩnh như chết. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết trên mặt. Cùng Tiếu Nguyên Tinh Vũ, nụ cười cứng đờ. Nhe răng cười Nguyên Tinh Vĩ, khóe miệng co giật. Vẻ mặt xem kịch vui Giang Tu Đỉnh, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Trung quanh tất cả quần chúng, bất luận là ở đây luyện đan sư, vẫn là đến giao dịch võ giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ. Điên rồi. Cái này gọi Bạch Vũ tiểu tử, chắc chắn là điên rồi. Một cái vạn tượng giai sơ kỳ, muốn đồng thời khiêu chiến một cái vạn tượng giai trung kỳ cùng một cái vạn tượng giai hậu kỳ. Đây không phải muốn chết, cái gì là muốn chết? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là ầm vang bộc phát tiếng cười nhạo. Ha 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 ha. Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn đánh hai. Đầu óc bị lửa đá. Gặp qua cùng, chưa thấy qua như thế không muốn mạng. Ngay cả Giang Tu Đỉnh, giờ phút này cũng cảm thấy Bạch Vũ khẳng định là chán sống. Hắn biết Bạch Vũ là thiên tài luyện đan sư cùng thiên tài trận tu sư, thật là đây chính là thực sự vào tay à, trận pháp còn có chút điểm dùng, thật là loại này lôi đài thi đấu, ai sẽ cho ngươi thời gian bảy trận à, liền xem như cầm trận đồ, cũng muốn chân nguyên đến kích hoạt, vạn tượng giai sơ kỳ chân nguyên hùng hậu trình độ trên lệch quá xa. Nghĩ đến cái này, Giang Tu Vĩnh nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt, đã giống đang nhìn một người chết. Nguyên Tinh Vũ bắp thịt trên mặt điên cuồng loạn động, kia cuồng vọng nụ cười ngưng kết, vỡ vụn, cuối cùng hóa làm một loại bị cực hạn nhục nhã sau giữ tận. Ngươi muốn chết? Hai chữ theo hắn trong kẽ răng gạt ra, mang theo sát ý lạnh như băng. Nguyên Tinh Vĩ tấm kia nguyên bản liền mặt âm trầm giờ phút này càng là hát như đáy nổi. Hắn không nói gì, nhưng quanh thân phun trào chân nguyên chấn động so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có tính uy hiếp. Kia cố vạn tượng giai hậu kỳ khí tức giống như là sôi trào nước sôi, bắt đầu không bị khống chế hướng ra phía ngoài quyết tán, áp bách lấy không khí xung quanh. Tên điên? Không, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ không phải tên điên, mà là dùng một loại ngông cuồng nhất phương thức, đem nguyên ra mặt mũi mạnh mẽ giẫm tại dưới chân, sau đó còn muốn ép hơn mấy chân. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Tinh Vũ giận quá thành cười, hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, mỗi nói một chữ, khí thế trên người liền kéo lên một đoạn. Vạn tượng giai trung kỳ uy áp như là một tòa vô hình sơn, hướng phía Bạch Vũ ầm vang đè xuống, đã ngươi vội vã đầu thai, huynh đệ chúng ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay, ngay tại cái này luyện đan sư hành hội cổng, ta muốn tự tay đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Giang Tu Vĩnh cặp kia hai mắt meo lại bên trong, tinh quang chợt lóe lên. Thú vị, quá thú vị. Hắn vốn cho là đây chỉ là nguyên gia lấy lại danh dự một trận náo kịch, Bạch Vũ khối này khoai lang bỏng tay sẽ bị thuận lý thành chương giải quyết hết. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này gọi Bạch Vũ tiểu tử, đến cùng là thật có chỗ dựa, không lo ngại gì, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Giang Tu Vĩnh mập mạp ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cằm của mình, hắn bắt đầu một lần nữa ước định Bạch Vũ. Một cái vạn tượng giai sơ kỳ, đối mặt trung kỳ cùng hậu kỳ liên thủ áp bách, thế mà còn có thể mặt không đổi sắc, thậm chí chủ động khiêu khích. Phần này dũng khí, hoặc là bắt nguồn từ vô tri, hoặc là chính là bắt nguồn từ tuyệt đối tự tin. Hắn càng có khuynh hướng cái trước, nhưng trong lòng kia một phần vạn khả năng, lại làm cho hắn sinh ra một tia khác chờ mong. Hắn háng giọng một cái, thanh âm to truyền khắp làm cái đại sảnh, chư vị đều nghe thấy được. Đây là Bạch Vũ tiểu hữu chủ động khởi xướng tiêu chiến, nguyên ra hai vị công tử ứng chiến, song phương đều là tự nguyện. Địa điểm ngay tại phường hội bên ngoài quảng trường, sinh tử. Nghe theo mệnh trời. Cuối cùng bốn chữ, hắn nói phá lệ rõ ràng, giống như là một thanh trọng truy, quyết định cuộc quyết đấu này huyết tinh ngạc dạo. Đây cũng không phải là luật bàn, mà là từ đấu. Đi. Nguyên Tinh Vũ quát khẽ một tiếng, dẫn đầu quay người, sải bước đi ra ngoài cửa. Hắn mỗi đi một bước, Dưới chân nền đá tấm đều phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, dường như lửa giận của hắn đã nhanh muốn ức chế không nổi. Đám người giống như là như thủy triều hướng hai bên tách ra, tự động nhường ra một đầu thông lộ. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Bạch Vũ trên thân, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm. Có đùa cợt, có thương hại, có hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia khó có thể tin chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này dám nói ra như thế còn luôn ra hỏa, đến tột cùng sẽ chết như thế nào. Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, dường như sắp đối mặt không phải một trận sinh tử quyết đấu, mà là một trận không quan trọng tàn bộ. Hắn bước chân, đi theo Nguyên Gia huynh đệ sau lưng, không nhanh không chậm. Theo đại sảnh tới quảng trường, bất quá mười mấy bước. Trong chốc lát, một đoàn người đã đi tới phường hội bên ngoài quảng trường khổng lồ. Quảng trường từ cứng rắn hắc rượu thạch lát thành, đủ để tiếp nhận lĩnh vực giai cường giả chiến đấu dư ba. Giờ phút này, chung quanh quảng trường đã ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, đều là theo phường hội bên trong cùng đi ra xem náo nhiệt, thậm chí còn có không ít đi ngang qua người tu luyện bị chiến trận này hấp dẫn, nhao nhao ngừng chân vây xem. Nguyên Tinh Vũ cùng Nguyên Tinh Vĩ tại trong sân rộng đứng vững, quay người, hai cặp phun lửa ánh mắt gắt gao khóa chặt Bạch Vũ. "Tiểu tử, nói ra ngươi gì ngôn a, ta sợ ngươi một lát sau liền không có cách nào nói chuyện." Nguyên Tinh Vũ nghiêm nghị quát, trong tay hắn một thanh lưỡi rộng trọng kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm bù bù, tản ra dọa người hàn quang. Nguyên Tinh Vĩ thì lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh trượt ra vài chục trượng, cùng Nguyên Tinh Vũ hình thành một cái kỳ giác chi thế, trong tay hai thanh ngâm độc dao găm dưới ánh mặt trời hiện ra u lục quang mang. Đây là một cái đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất hợp kích trận hình. Một người chủ công, một người cánh quấy rối, tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Bạch Vũ tại trước người bọn họ ba ngoài mười trượng đứng vững, không có rút kiếm, thậm chí liền hai tay đều vác tại sau lưng. Hai người là dựa vào miệng muốn mạng người. Hắn cười nhạt một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp làm cái quảng trường. "Rất tốt, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi." Nguyên Tinh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nói nhảm. Dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, cả người như là ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía Bạch Vũ bạo sông mà đến. Địa sát cùng kiếm. Trong tay hắn trọng kiếm bên trên, thổ hoàng sắc chân nguyên quang mang tăng gọn, một cỗ nặng nề, cuồn bạo khí tức đập vào mặt. Kiếm chưa đến, tia sắc bén kiếm phong đã cào đến mặt người gò má đau nhức. Cùng lúc đó, khác một bên Nguyên Tinh Vĩ thân hình thoát một cái, cả người dường như hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Trong đám người vây xem bộc phát ra một tràng thốt lên. Là Nguyên gia địa sát kiếm. Đây chính là Nguyên gia tuyệt học gia truyền a. Nguyên Tinh Vũ vừa lên đến liền dùng toàn lực. Còn có Nguyên Tinh Vĩ, hắn mê thân bộ cũng nhập môn, căn bản bắt giữ không đến vị trí của hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cái chính diện cường công, một cái âm thầm tập kích bất ngờ. Kia Bạch Vũ chết chắc. Chương 38, một đối hai, bắt đầu chương 38, một đối hai, bắt đầu Giang Tu Vịnh đứng tại đám người phía trước nhất, vuốt vuốt trùng râu, trong mắt lóe ra xem kỹ qua mang. Hắn nhìn càng thêm tin tưởng, Nguyên Tinh Vũ một kiếm này, nhìn như đại khai đại hợp, kỳ thực đã khóa cứng Bạch Vũ tất cả né tránh lộ tuyến. Mà biến mất Nguyên Tinh Vĩ thì giống một đầu tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, chỉ chờ Bạch Vũ ứng đối Nguyên Tinh Vũ công kích lộ ra sơ hở trong nháy mắt, liền sẽ phát động lôi đỉnh một kích. Thiên ý vô phùng phối hợp. Đối mặt cái này tất sát chi cục, Bạch Vũ sẽ ứng đối ra sao? Là rút kiếm đón đỡ, vẫn là chật vật né tránh? Nhưng mà, Bạch Vũ phản ứng, lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn không nhúc nhích. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, hai tay chắp sau lưng, dường như bị sợ choáng váng. Nguyên Tinh Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý ngu xuẩn. Cho là ta kiếm rất chậm sao? Kiếm thế của hắn đột nhiên tăng tốc, trên mũi kiếm chân nguyên ngưng tụ thành một chút hàn mang, đâm thẳng Bạch Vũ trái tim. Ngay tại mũi kiếm khoảng cách Bạch Vũ ngực chỉ còn không đến 3 thước trong nháy mắt, Bạch Vũ rốt cuộc động. Hắn cũng không phải là lui lại, cũng không phải đón đỡ, mà là bước về phía trước một bước, thần tốc, du thân. Chỉ đơn giản như vậy một bước. Tất cả mọi người không thấy rõ Bạch Vũ là làm được bằng cách nào, thân ảnh của hắn dường như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt theo Nguyên Tinh Vũ dưới kiếm biến mất. Cái gì? Nguyên Tinh Vũ con ngươi đột nhiên co lại, hắn một kích toàn lực, thế mà đâm vào không khí. Cương đại quán tính nhường thân hình hắn một cái lảo đảo. Cao thủ so chiêu, sát na thất thần, liền là sinh tử có khác. Ở chỗ này, một cái băng lãnh thanh âm, giống như tử thần nói nhỏ, tại hắn sau tai vang lên. Nguyên Tinh Vũ toàn thân lông tơ đứng đấy, một cú cực hạn cảm giác nguy cơ theo đáy lòng nổ tung. Hắn không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một kiếm quét ngang. Chỉ thấy sáu cái phủ văn theo Bạch Vũ trên thân bay ra, rơi trên mặt đất hình thành một cái đại trận. Nguyên Tinh Vũ chỉ cảm thấy trong chốc lát, thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề, trong tay vốn chính là một thanh trọng kiếm, một chút liền kiếm đều để lên không nổi. Nguyên Tinh Vũ trong lòng kinh hãi, trọng lực trận. Nhưng là Bạch Vũ tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, một đạo nhanh đến cực hạn tất hắc truy thủ, dường như trống rông xuất hiện, đang muốn lướt qua Nguyên Tinh Vũ cái cổ. Nghìn cân treo sợi tóc, kia xóa đen nhánh phong mang, mang theo tử thần hạt khí, đã chạm đến Nguyên Tinh Vũ trên cổ lồng tơ. Bóng ma tử vong, chưa hề rõ ràng như thế. Giống. Ngay tại cái này điện quang thạch hóa sát na, Nguyên Tinh Vũ hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong tơ máu bạo liệt, phát ra một tiếng không giống người khang giã thú gào thét. Vâng. Một cỗ cuồng bạo, huyết tinh, dường như đến từ hồng hoang cự thú bàng bạc chân nguyên, theo trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Một cái cự đại, huyết hồng sắc cự hùng huyễn ảnh tại sau lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, ảo ảnh kia cao đến mấy trượng, bắp thịt cuộn cuộn, răng nanh lộ ra ngoài, tràn đầy khát máu cùng khí tức hủy diệt. Huyết ma hùng, Nguyên Tinh Vũ tượng, cỗ này chân nguyên bộc phát tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, như sóng dữ vô bờ, hung hăng đâm vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ thân hình như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, trong tay tất hắc chủy thủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng chỉ ở Nguyên Tinh Vũ trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hắn trên không trung một cái xinh đẹp xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào mười trượng bên ngoài, đứng yên định. Kia trọng lực trận sau cái phù văn cũng theo đó bay trở về, không có vào hắn trong tay áo. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh nói không ra lời. Tượng, Nguyên Tinh Vũ thế mà bị buộc ra tượng. Ông trời của ta, vừa rồi kia một chút, Bạch Vũ kém chút liền đắc thủ. Nguyên Tinh Vũ từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình, đầu ngón tay chuyển đến một hồi ấm áp cùng nhói nhói. Là máu. Hắn cái này vạn tượng giai trung kỳ người tu luyện, thế mà tại trước mắt bao người, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử bước đến sinh tử một đường, thậm chí bị buộc ra tượng. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Hắn ngẩng đầu, cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Vũ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, Bạch Vũ chỉ là tùy ý lắc lắc bị chấn động đến hơi tê tê cổ tay, khóe miệng ngậm lấy một vẻ không che giấu chút nào đùa cợt. A. Hắn nghiêng đầu một chút, thanh âm không lớn, lại giống một cái vang dội cái tát, quất vào Nguyên Tinh Vũ trên mặt, không phải nói, không cần tượng sao? Ngươi muốn chết? Nguyên Tinh Vũ lý trí bị câu này nhẹ nhàng trào phúng hoàn toàn nhóm lửa, lửa giận như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả kiêu ngạo cùng tỉnh táo. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, huyết ma hùng huyễn ảnh tại phía sau hắn lần nữa ngưng thật mấy phần, một cỗ hung lệ cuồng bạo khí tức quét sạch toàn trường. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giống giận, trong tay chuôi này nặng nề kiếm bản rộng giờ phút này trong tay hắn lại dường như nhẹ như không có vật gì. Huyết ma hùng cự lực ra chỉ phía dưới, cổ tay hắn lắc một cái, trọng kiếm kéo ra mấy cái phức tạp mà sắc bén kiếm hoa. Địa sát của ngũ. Ông. Thân kiếm kịch liệt rung động, thổ hoàng sắc chân nguyên cùng huyết hồng sắc hung sát chi khí đan vào một chỗ, hóa thành mấy chục đạo hình bán nguyệt kiếm khí, phô thiên cái địa, như là đàn châu chấu quá cảnh, gào thét lên hướng Bạch Vũ cuốn giết tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực, phong kín trên dưới trái phải chỗ có không gian, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới tử vong. Lần này, Nguyên Tinh Vũ dùng tới toàn lực, hắn phải dùng nhất đường hoàng, bá đạo nhất phương thức, đem trước mắt cái này nhường hắn hổ thẹn tiểu tử hoàn toàn nghiền nát thành tạt bã. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như kiếm võng, Bạch Vũ phản ứng lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Điên rồi. Hắn thế mà nhắm mắt. Đây là từ bỏ chống lại sao? Đối mặt địa sát của Vũ, hắn chết chắc. Nhưng mà, Bạch Vũ thế giới lại tại nhắm mắt lại một phút này, biến trước nay chưa từng có rõ ràng. Thần trí của hắn như thủy ngân chạy, trong nháy mắt bao phủ làm cái quảng trường. Tại trong cảm nhận của hắn, kia mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn, biến thành từng đoàn cuồng bạo, hỗn loạn dòng năng lượng, bọn chúng quy tích, tốc độ, mạnh yếu, đều lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả phương thức, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Nhưng những này đều không phải là mục tiêu của hắn. Thần trí của hắn lướt qua những này ồn ào náo động đoàn năng lượng, như là dưới biển sâu tàu ngầm, im lặng đảo qua mỗi một tấc không gian, mỗi một cái góc, mỗi một cái bóng ma. Hắn đang tìm một cỗ khác năng lượng, một cỗ yếu ớt, ẩn nấp, lại giống như rắn độc gầm lánh năng lượng. Nguyên Tinh Vũ. Theo chiến đấu bắt đầu một phút này, Bạch Vũ liền chưa hề xem nhẹ qua cái này chân chính uy hiếp. Chính diện cường công Nguyên Tinh Vũ tất nhiên dũng mãnh, nhưng đó bất quá là bày ở ngoài sáng quân cờ, chân chính chí mạng là tiềm phục tại chỗ tối, cái này vạn tượng giai hậu kỳ giang động. Thần thức chi vong từng tấc nắm chặt. Kia kiếm khí đẩy trời đã tới gần tới trước người hắn không đủ năm trượng. Sắc bén kình phong đã cắt tới hắn tay áo bay phất phới. Đúng lúc này, Bạch Vũ thần thức đột nhiên nhảy một cái, tìm tới. Tại trong cảm nhận của hắn, một cỗ cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể âm lãnh năng lượng đang tiềm phục tại quảng trường phía sau trên nóc nhà. Nơi đó là làm cái quảng trường điểm cao, tầm mắt tuyệt hảo, Nguyên Tinh Vũ giống một con trở con mồi lộ ra sơ hở lực ứng, lặng yên không một tiếng động gục ở chỗ này. Thì ra là thế. Bạch Vũ khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn động. Ngay tại đạo kiếm khí thứ nhất sắp chạm đến hắn góc áo trong mấy mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mơ hồ. Thần tốc, du thân. Cước bộ của hắn tại làm cho người hoa mắt kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua, không có cố định chưởng pháp, không có dự phán quy tích, khi thì hướng về phía trước, khi thì phía bên trái, lúc mà lùi lại nửa bước, khi thì một cái quỷ dị quay thân. Mỗi một cái động tác đều kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi một lần né tránh đều vừa lúc tại kiếm khí gần người cuối cùng một sát na hoàn thành. Tại vây xem trong mắt mọi người, đây quả thực là một trận tại trên mũi đao triển khai vũ đạo. Bạch Vũ thân ảnh như cùng một mảnh trong cuồng phong lá rụng, tại mấy chục đạo chí mạng kiếm khí khe hở bên trong phiêu diêu ghé qua, cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại phiến la không dính vào người. Cái này sao có thể? Nguyên Tinh Vũ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn địa sát của Vũ là hắn mạnh nhất phạm vi công kích, coi như cùng giai đối thủ, cũng chỉ có thể ngạnh kháng hoặc là chật vật tránh lui, có thể Bạch Vũ. Hắn vậy mà tại dùng thân pháp trốn tránh. Hơn nữa nhìn kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, dường như còn thành thạo điêu luyện. Cái này cần kinh khủng bực nào nhãn lực cùng tốc độ phản ứng? Không, không đúng. Hắn nhắm mắt lại, Nguyên Tinh Vũ trong lòng còi báo động đại tác, một cái càng đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng. Thần thức, gia hỏa này thần thức cường độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ngay tại Nguyên Tinh Vũ tâm thần kịch chấn sát na, hắn thấy được một cái nhường hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Tại kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua Bạch Vũ, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức biến mất. Không phải di động với tốc độ cao tạo thành tàn ảnh, mà là giống một giọt nước dung nhập biển cả, chống không tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần tốc kinh tịch, người đâu? Chương 39, thấy một cái, giết một cái. Chương 39, thấy một cái. Giết một cái trên quảng trường bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa xôn xao. Nguyên Tinh Vũ cũng ngộng, hắn điên cùng thôi động thần thức hướng bốn phía dò xét, lại chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng. Bạch Vũ khí tức tựa như chưa hề xuất hiện qua như thế. Tinh Vũ, cẩn thận. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía sau lưng thê lương giống to. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại hắn tiếng giống truyền ra đồng thời, phía sau trên nóc nhà, một thân ảnh không có dấu hiệu nào tại nguyên tinh vị thân sau khi ngưng tụ thành hình, chính là Bạch Vũ. Nguyên tinh vị giờ phút này đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía dưới chiến cuộc, trong tay hắn hai thanh ngâm độc dao găm đã vận sức chờ phát động, chỉ chờ Bạch Vũ tại kiếm vong bên trong xuất hiện một tơ một hào sơ hở. Hắn căn bản không có ngờ tới, sở hữu cái này thợ săn sớm đã biến thành người khác con mồi. Làm kia cố sát ý lạnh như băng từ phía sau lưng dâng lên trong đáy mắt, hắn vị này tinh thông ám sát vạn tượng giai hậu kỳ cao thủ mới sợ hãi giật mình. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên hướng về phía trước lăn mình một cái, đồng thời trở tay một dao găm hướng về sau đâm tới. Phản ứng cũng không chậm, nhưng Bạch Vũ tốc độ nhanh hơn hắn. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng bầu trời đêm. Bạch Vũ bên hông thu nguyệt trường kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Không có rực rỡ chiêu thức, không có bàng bạc chân nguyên, chỉ là thật đơn giản một cái nghiêng bổ. Nhanh! Nhanh đến mức cực hạn. Nguyên tinh vĩ con người co rút lại thành to bằng mũi kim, hắn chỉ tới kịp đem trong tay một cây chùy thủ đưa ngang trước người đó nữa. Hắn tin tưởng, bằng vào lực lượng của mình, ngăn lại cái này nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, tuyệt không vấn đề. Nhưng mà, làm kiếm cùng dao găm tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn mới biết mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Ngay tại song nhận sắp va chạm sát na, Bạch Vũ trong tay thu nguyệt trường kiếm trên thân kiếm, ba cái không đáng chú ý tinh thần phù văn đột nhiên bộc phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Ông, một cái mắt thường khó phân biệt, siêu cỡ nhỏ tinh thần trọng lực trận, tại trên mũi kiếm trong nháy mắt thành hình. Nguyên tinh vĩ trên mặt kinh hãi, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình đón đỡ không phải một thanh kiếm, mà là một quả từ trên trời giáng xuống sao trời. Là một cây chống lên thương khung kình thiên trụ lớn. Kia cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, kinh khủng đến cực hạn trọng lượng cùng lực lượng, theo dao găm điên cuồng mà tràn vào cánh tay của hắn. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang. Thép tinh chế tạo dao găm, như là yếu ớt bánh mít quy, ứng thanh đứt từng khúc. Ngay sau đó, là càng thêm thê lương tiếng sương nước. A. Nguyên tinh vĩ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Tay phải của hắn, theo chỗ cánh tay bị cùng nhau chặt đứt. Tay gãy tính cả một nửa dao găm cùng một chỗ, trên không trung đánh lấy xoáy bay ra ngoài, máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra. Thắng bại đã phân. Bạch Vũ trong mắt không có chút nào thương hại, tại chặt đứt đối phương cánh tay trong nháy mắt, hắn thậm chí không có đi thấy kết quả, quay người chính là một cước, hung hăng đá vào Nguyên Tinh Vĩ ngực. Phanh. Nguyên Tinh Vĩ giống một cái phá bao tải giống như, bị theo lầu ba nóc nhà trực tiếp đạp bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà ngã ở trong sân rộng bàn đá xanh bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngất đi tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, nguyên một đám há to miệng, trong mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm trên nóc nhà cái kia cầm kiếm mà đứng gầy gò thân ảnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, một cái thành danh đã lâu vạn tượng giai hậu kỳ cường giả, một cái tinh thông ám sát cao thủ, thậm chí ngay cả mình tượng cũng không kịp thi triển, liền bị một kiếm tay cụt đạp nhà dưới đỉnh, không rõ sống chết. Cái này hắn meo còn là người sao? Giang Tu Vĩnh luốt luốt tròm râu tay cứng lại ở giữa không trung, trong mắt của hắn xem kỹ đã sớm bị nồng đậm rung động thay thế. Hắn sống lớn như thế số tuổi, thấy qua vô số thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường, như thế không giảng đạo lý phương thức chiến đấu. A a a, ta muốn giết ngươi. Một tiếng bi phẫn đến cực hạn gào thét, đem tâm thần của mọi người theo trong rung động kéo lại. Nguyên Tinh Vũ hai mắt đỏ như máu, giống như điên dại. Hắn nhìn xem ngã trong vũng máu bất tỉnh nhân sự đệ đệ, lửa giận trong lòng cùng hối hận cơ hồ muốn đem bộ ngực của hắn no bạo. Hắn sai, hắn tử vừa mới bắt đầu liền sai. Bọn hắn trêu chọc, căn bản không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà là một cái hất lên ra người quái vật. Nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta muốn ngươi chết. Hắn gầm thét, xách lấy trọng kiếm, giống như điên lần nữa phóng tới Bạch Vũ. Trên nóc nhà, Bạch Vũ cúi đầu quan sát hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Quá chậm. Thanh âm của hắn đạm mạc như băng, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhảy lên, theo lầu ba nóc nhà phiêu nhiên nhảy xuống, như là chim bay ném rừng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong sân rộng, vừa lúc ngăn khuất Nguyên Tinh Vũ công kích lộ tuyến bên trên. Quá yếu. Bạch Vũ nhìn xem cách mình chỉ có xa mười mấy trượng Nguyên Tinh Vũ, bình tĩnh trần thuật một sự thật, thậm chí đều đi không đến bên cạnh ta. Dứt lời, hắn một tay bóp một cái pháp quyết. Ông lấy hắn làm trung tâm, chín cái tinh thần phù văn lần nữa bay ra, rơi xuống đất im ắng, một cái so vừa rồi vây khốn Nguyên Tinh Vũ lúc phạm vi càng lớn, khí tức càng kinh khủng trọng lực trận, trong nháy mắt mở ra. Đang phi nước đại bên trong Nguyên Tinh Vũ, thân thể đột nhiên trầm xuống. Ách, hắn cảm giác chính mình giống như là trong nháy mắt trên lưng một toàn núi lớn, kia không có gì sánh kịp trọng lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, dưới chân hắn bản đá xanh răng rắc một tiếng, trong nháy mắt rạn nứt. Trong cơ thể hắn chân nguyên đang điên cuồng chống cự, huyết ma hùng huyễn ảnh tại sau lưng cuồng hống, muốn tránh thoát cô này trói buộc. Nhưng mà, vô dụng. Mấy lần trọng lực ra thân, cái kia thân thể khôi ngô giờ phút này thành lớn nhất vương hữu. Đừng nói xung phong, hắn cảm giác chính mình xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, mỗi xê dịch một bước đều muốn hao hết khí lực toàn thân. Mà Bạch Vũ lại xách theo chuôi này nhỏ máu chưa thấm thu nguyệt trường kiếm, từng bước một nhàn nhã hướng hắn đi tới. Đắc, đắc, đắc. Thanh thúy tiếng bước chân tại yên tĩnh trên quảng trường như là gõ vang trung tàng, từng tiếng đều nện ở Nguyên Tinh Vũ trong lòng. Vài chục trượng khoảng cách, đảo mắt liền tới. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Vũ đi đến trước mặt mình, nhìn xem tấm kia tuổi trẻ mà mặt lạnh lùng, nhìn xem cặp kia không mang theo mảy may tình cảm con người. Cuối cùng, một thanh băng lanh thu nguyệt trường kiếm nhẹ nhàng khoác lên trên cổ của hắn. Nguyên Tinh Vũ toàn thân cứng đờ, tất cả điên cuồng cùng phẫn nộ tại thời khắc này đều hóa thành băng lãnh tuyệt vọng. Hắn thậm chí liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Kỳ thật, các ngươi còn không sánh bằng ngày đó Nguyên Liên Thành. Bạch Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt buộc cận. Nguyên Liên Thành mặc dù xuẩn, nhưng ít ra còn có thể đuổi đến ta chạy vài vòng. Mà hai người các ngươi, hắn dừng một chút, dùng thân kiếm nhẹ nhàng vô vô Nguyên Tinh Vũ gương mặt, động tác tràn đầy nhục nhã tính. Thậm chí, cũng không xứng chết tại dưới kiếm của ta. Nói xong, hắn dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, nói một mình giống như cười khẽ một tiếng. Ai, nếu là Nguyễn Linh Nguyệt kia nha đầu điên tại liền tốt, đem hai người các ngươi đút cho nàng ăn, chính là vừa bạn, không có chút nào lãng phí. Nguyễn Linh Nguyệt, cái tên này nhường Nguyên Tinh Vũ cùng nơi xa mấy cái quan chiến con em đại gia tộc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vạn Thọ Quật 12 đạo mặt trăng một trong. Cái này Bạch Vũ, thế mà cùng loại kia tồn tại có quan hệ. Giờ phút này, Nguyên Tinh Vũ cùng kia ngã trong vũng máu Nguyên Tinh Vĩ, mới thật sự hiểu, bọn hắn đến tột cùng đá phải một khối như thế nào không thể phá vỡ tấm sắt. Đây cũng không phải là thiết bản, cái này hắn meo là một tòa kết nối lấy cựu lũ địa ngục thái cổ thần sơn. Sợ hãi, giống như nước thủy triều che mất bọn hắn sau cùng ý chí. Bạch Vũ thu hồi trường kiếm, cũng triệt bỏ trọng lực trận. Nguyên Tinh Vũ lập tức cảm thấy trên thân chợt nhẹ, cả người phù phù một tiếng sủi lơ trên mặt đất, giống một bãi bùn não. Cút đi. Bạch Vũ thanh âm khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta Bạch Vũ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Ánh mắt của hắn đảo qua sủi lơ Nguyên Tinh Vũ, lại liếc mắt nhìn nơi xa hôn mê Nguyên Tinh Vĩ, cuối cùng, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả người vây xem, nhất là tại Giang Tu Vĩnh mấy cái khí tức cường đại trên thân người dừng lại thêm chỉ chốc lát. Lần này, ta buông tha các ngươi, chỉ này một lần. Nếu như về sau, lại có nguyên gia người chọc tới ta, thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. Thấy một cái, giết một cái. Nói được thì làm được. Chương 40, thương nhân cùng học giả chương 40, thương nhân cùng học giả Bạch Vũ cũng lười lý những cái kia khiếp sợ của chúng, trực tiếp đi ra luyện đan sư hành hội. Sau lưng, vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, kính sợ, sợ hãi, hiếu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Bạch Vũ đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào. Thậm chí vừa rồi Giang Tu Vĩnh kia phiên gạch bỏ thân phận của hắn cử động, trong lòng hắn không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Bạch Vũ minh bạch, Giang Tu Vĩnh là luyện đan sư hành hội hội trưởng, hắn đầu tiên là thương nhân, sau đó mới là luyện đan sư. Tại Minh Vương Ngự Thiên Cung tòa kia quái vật khổng lồ trước mặt, bỏ qua một cái không có căn cơ, tiền đồ chưa biết thiên tài bảo toàn toàn bộ phường hội lợi ích, là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Bạch Vũ thậm chí có chút thưởng thức đối phương quả quyết, đổi lại là hắn, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Trận tu sư hành hội, hắn vẫn là trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh trưởng lão. Bạch Vũ bước chân dừng một chút. Minh Vương dụ lệnh là bất kỳ thế lực nào không được thu lưu cái này bất kỳ hai chữ, phân lượng nặng như Thái Sơn. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, phân biệt phương hướng, thân hình nhất chuyển, quẹo vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Mấy cái lắc mình về sau, liền đem sau lưng những cái kia như có như không nhìn trộm ánh mắt hoàn toàn vứt bỏ. Xuyên qua mấy đầu đường phố phồn hoa, lại vòng qua hai cái huyên náo phiên chợ, trận tu sư hành hội kia rách nát viện lạc xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Bạch Vũ đẩy cửa vào, một đường đi qua, nhìn thấy mấy cái người mặc trường bào màu xám trận tu sư hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, đối trên mặt đất trận đồ minh tư khổ tượng, trong tay còn không ngừng khoa tay lấy, miệng lẩm bẩm. Thậm chí có người trực tiếp nằm trên mặt đất, dùng ngón tay trên không trung hư họa, thần sắc như si như say. Bạch Vũ trực tiếp xuyên qua sân nhỏ, quen cửa quen mẹo đi hướng hậu viện hội trưởng phủ sư thư phòng. Không đợi hắn gõ cửa, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng liền từ bên trong bị đột nhiên kéo ra. Một người có mái tóc rối bời, áo choàng bên trên còn dính miêu tả dấu vết lão giả bật ra, một thanh liền tóm lấy Bạch Vũ cổ tay, khí lực lớn đến kinh người. "Tiểu tử ngươi, ngươi có thể tỉnh tới." "Nhanh nhanh nhanh, tiến đến." Phủ sư hai mắt tỏa ánh sáng, trong trắng mắt bên trong vằn vện tia máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Hắn không nói lời gì, kéo lấy Bạch Vũ liền tiến vào thư phòng. Trong thư phòng so bên ngoài sân nhỏ còn muốn loạn. Trên mặt đất, trên bàn, trên giá sách, khắp nơi đều chất đầy quyển gia thú, ngọc giản cùng các loại trận pháp vật liệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa thư quyển cùng mực nước hỗn hợp kỳ lạ hương vị. Tại một chương lớn nhất bàn bên trên, trưng bày một cái cao cỡ nửa người lò luyện đan. Đan lô mặt ngoài bị khắc lên từng đạo tinh mịn như lông châu kim sắc đường vân, những văn lộ kia tổ hợp thành một cái cực kỳ phức tạp đồ án, đang có chút tản ra hào quang. Nhìn xem cái này. Phù sư chỉ vào đan lô, hương phấn nói, ngươi lần trước sách cái kia trận pháp luyện đan quyết hiếu, lao già ta suy nghĩ mấy tháng, rốt cục có chút mặt mũi. Ta thành công tại đan lô bên trên minh khắc một cái siêu cỡ nhỏ trọng lực trận. Mặc dù còn rất không ổn định, nhưng chỉ cần rót vào chân nguyên, xác thực có thể cải biến lò đan nội bộ áp lực, từ đó ảnh hưởng đan dịch dung hợp cùng thành hình tốc độ. Phù sư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mặc dù chỉ là nông cạn nhất không chế, nhưng ý vị này, người ý nghĩ là có thể được. Chân pháp thật có thể phụ trợ luyện đan. Đây là khai thiên tích địa đại sự a. Bạch Vũ nhìn trước mắt phù sư, lại nhìn một chút cái kia che kín phức tạp trận văn đan lô, hắn có thể nhìn ra, phù sư vì cái này nghiên cứu, hao phí nhiều ít tâm huyết. Cặp kia vằn bệnh tia màu ánh mắt, chính là chứng minh tốt nhất. Phù sư, ngài trận đạo tạo nghệ, vãn bối luôn luôn bội phục. Bạch Vũ từ đáy lòng nói. Đừng nuốt mông ngựa. Phù sư dựng râu trừng mắt, nhưng đuôi lông mày ý cười làm thế nào cũng giấu không được. Tiểu tử ngươi đầu óc sống, mau giúp ta nhìn xem, cái đồ chơi này còn có hay không cải tiến chỗ trống. Bạch Vũ ánh mắt rơi vào đan lô trận văn bên trên, trong lòng lại là một cái cấp độ khác vấn đề. Phù sư Bạch Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, ý nghĩ này có lẽ có thể thay cái phương hướng. A, nói nghe một chút. Phù sư lập tức hứng thú. Bạch Vũ nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Chúng ta tại sao phải đem nó làm được hoàn mỹ vô khuyết đâu? Bạch Vũ hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Phù sư sững sờ. Ý của ta là Bạch Vũ rũi ra ngón tay, tại đan lô trận văn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, chúng ta có thể chỉ khắc một cái bán thành phẩm. Bán thành phẩm? Phù sư càng hồ đồ rồi, bán thành phẩm có làm được cái gì? Căn bản là không có cách ổn định vận chuyển. Đúng, chính là muốn nó không cách nào ổn định vận chuyển. Bạch Vũ thanh âm mang theo một tia mê hoặc, ngài muốn, luyện đan sư hành hội những tên kia, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, lúc nào thời điểm con mắt nhìn qua chúng ta trận tu sư. Hiện tại, chúng ta có một cái bọn hắn nằm ngậm cũng nhớ muốn đổ vật. Một cái có thể để cao tỷ lệ thành đan, thậm chí luyện chế ra càng phẩm chất cao đan dược pháp môn. Nếu như chúng ta trực tiếp cho bọn họ một cái hoàn mỹ, khắc xong trận pháp đan lô, bọn hắn tối đa cũng chính là giao một khoản giá cao mua đức. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có phần của chúng ta. Bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát, chúng ta trận tu sư hành hội vẫn như cũng là cái kia rách dưới tiểu biệt tử. Phù sư nghe Bạch Vũ lời nói, hô hấp dần dần biến dồn dập lên. Hắn giống như nắm được cái gì, nhưng lại cách một tầng giấy cửa sổ. Bạch Vũ tiếp tục nói, nhưng nếu như chúng ta chỉ cung cấp một cái bán thành phẩm đan lô đâu? Cái này đan lô bên trên trọng lực trận, hạch tâm bộ phận là thiếu thốn. Mỗi lần luyện đan đều phải có một vị trận tu sư ở bên cạnh, dùng chính mình trận đạo tu vi đi bù đắp, đi kích hoạt, đi thời gian thực điều tiết khống chế trận pháp kia. Cứ như vậy, sẽ xảy ra cái gì? Phù sư ánh mắt càng trừng càng lớn, đục ngầu trong con người, phản phất có lôi quang đang lóe lên. Bạch Vũ gần từng chữ nói rằng, cứ như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Bọn hắn muốn luyện đan, có thể mời chúng ta trận tu sư xuất tay. Một lần, liền thu một lần tiền. Muốn luyện chế cao giai đan dược, kia phải mời chúng ta trong hội đẳng cấp cao trưởng lão ra tay, giá cả khác tính. Bọn hắn luyện chế đan dược càng nhiều, liền càng ỷ lại chúng ta. Chúng ta không còn là cầu lấy bọn hắn hợp tác, mà là bọn hắn yêu cầu lấy chúng ta. Cho đến lúc đó, trận tu sư hành hội còn cần bùi ở cái này phá trong biển sao? Chúng ta có thể cùng luyện đan sư hành hội bàn điều kiện, đàm luận chia, đàm luận địa vị. Đây mới là chúng ta trận tu sư chân chính lập thân gốc rễ. Vâng. Phù sư trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Vũ, lại nhìn xem cái kia đan lô, cả người đều choáng váng. Rượu, rượu a! Phù sư bô đuổi, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hắn nhìn xem Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng không thể tưởng tượng nổi, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Tiểu tử này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Loại này xảo trá tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại kế sách, hắn là thế nào muốn đi ra? Bạch Vũ chỉ là nhàn nhạt cười, trong lòng của hắn lại đang âm thầm lắc đầu. Phù sư chỉ là một cái thuần túy trận đạo nhà nghiên cứu, nhưng hắn không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, càng không phải là một cái có thể đem lợi ích tối đại hóa thương nhân. Tựa hồ là đã nhận ra Bạch Vũ trong tươi cười điểm này nhàn nhạt xa cách, phù sư trên mặt vui mừng như điên chậm rãi bất phóng túng đi một chút. Hắn cũng biết mình tính tình, nhường hắn nghiên cứu trận pháp, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt đều được. Nhường hắn đi cùng Giang Tu Vĩnh loại kia lão hồ ly lục đục với nhau, sợ không phải bị người bán còn đang giúp người kiếm tiền. Hắn có chút lúng túng ho khan 2 tiếng, xóa khai chủ đề, khụ khụ. Tiểu tử ngươi, lần này tới, không đơn thuần là đến cho ta ra cái này. Cái chủ ý này a. Trong thư phòng bầu không khí, theo vừa rồi cùng nhiệt, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Bạch Vũ hiện ra nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn nhìn xem phù sư, thần sắc khôi phục trước sau như một bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Phù sư, ta lần này đến, là đến từ giã. Chào từ biệt. Phù sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, có ý tứ gì? Người muốn đi đâu? Bạch Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là đem thông thiên đại hội về sau chuyện đã xảy ra, giản yếu tự thuật một lần. Theo thu hoạch được tham gia thông thiên đại hội, đi Bắc Giang thành thu hoạch được thứ nhất, lại đến cự tuyệt Minh Vương Ngự Thiên Cung mời chào. Minh Vương tức giận, ban xuống cái kia đạo tuyệt mất hắn chỗ có đường lui dụ lệ. Hắn giảng được rất bình thản, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có trần thuật. Làm Bạch Vũ kể xong, toàn bộ thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Qua hồi lâu, phù sư mới thở dài một cái thật dài, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng tiếc hận. Ai? Người đứa nhỏ này, làm sao lại như thế cứng đâu? Chương 41, hỏi, bên trên, chương 41, hỏi, bên trên, trong giọng nói của hắn mang theo một chút trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Lão giả ta lúc trước liền đã nói với ngươi, Ngự Thiên Cung không phải dễ dàng như vậy gia nhập, để ngươi đừng đi, ngươi có thể gia nhập, vì cái gì lại không gia nhập? Lúc trước trực tiếp cầm ta cùng Giang Tu Vĩnh tín vật đi Vô Tâm Cốc, lấy ngươi đan đạo cùng trận đạo thiên phú, tiến vào Vô Tâm Cốc, đâu còn có nhiều như vậy phá sự. Phù sư là thật hối hận, lúc trước liền nên kiên trì ngăn cản Bạch Vũ đi tham gia Thông Thiên đại hội. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà thọc như thế lớn một cái lỗ thủng. Bạch Vũ thờ ơ cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tự dễ ước, bây giờ nói những này, đã chậm, hối hận cũng vô dụng. Hắn dừng một chút, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng. "Phù sư, hôm nay ta đến, là muốn đem cái này trả lại ngài." Nói, hắn từ trong ngực lấy ra trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh trưởng lão lệnh bài. Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, phù sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Ngươi làm cái gì vậy?" Hắn nghiêm nghị quát. Bạch Vũ đem lệnh bài đặt lên bàn, đẩy lên phù sư trước mặt. "Luyện đan sư hành hội Giang hội trưởng, tại đi ra đại môn trước đó, liền đã trước mặt mọi người tuyên bố, gạch bỏ ta trung cấp luyện đan sư thân phận, cùng ta phân rõ giới hạn." Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại giống một thanh trọng truy, đập vào phù sư trong lòng. Hắn làm được rất đúng, đây là nhất lý trí lựa chọn. Bạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng phù sư, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. "Phù sư, Minh Vương lửa giận, không phải hiện tại cái này nho nhỏ trận tu sư hành hội có thể tiếp nhận. Ngài hẳn là giống Giang hội trưởng như thế, lập tức đem ta xóa tên. Đây là vì bảo toàn phương hội, bảo toàn ngài, cũng bảo toàn trong viện những cái kia một lòng chỉ có trận pháp đồng đạo. Liên lụy các ngươi, không phải ta mong muốn." Phù sư sau khi nghe xong, trên mặt lại hiện ra một vẻ cùng dưới mắt túc sát bầu không khí không hợp nhau mỉm cười. Hắn rội ra cặp kia che kín vết chai, khắc họa qua vô số huyền ảo trận văn tay, ung dung nhận lấy Bạch Vũ đưa tới lệnh bài. Bạch Vũ thấy thế, thoải mái cười cười. Chỉ thấy hắn chắp tay, quay người, chuẩn bị bước ra cánh cửa này, từ đây trời cao biển rộng, lẻ loi một mình. Ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt, sau lưng truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ âm minh. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn chân nguyên chấn động, tự phù sư trong tay ngang nhiên một phát. Bạch Vũ đột nhiên quay đầu, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy phù sư nâng khối kia huyền thiết lệnh bài trên bàn tay, nhặt thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khối kia đại biểu cho trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh thân phận trưởng lão, cứng rắn vô cùng lệnh bài, lại hắn lòng bàn tay vô thanh vô tức hóa thành tội phồng tinh tế tỉ mỉ màu đen một phấn. Gió nhẹ lướt qua, bột phấn dì rào mà xuống, tán ở vô hình. Ngươi Bạch Vũ hoàn toàn động, đầu góc trống rỗng, phù sư, ngài làm cái gì vậy? Phù sư dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, không để ý chút nào phủi tay, đem lưu lại bột phấn đập sạch sẽ, nụ cười trên mặt hắn càng thêm ôn hòa. Trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh trưởng lão, là ngươi Bạch Vũ người này. Lao thanh âm của người không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, nói năng có khí phách. Cũng không phải khối này phá bảng hiệu. Hắn nhìn xem trận mắt hốc mồm Bạch Vũ, chậm ung dung nói bổ sung, lệnh bài, lao giả ta thu hồi. Nhưng là ngươi Bạch Vũ, từ hôm nay trở đi, tới ngươi chết, ngươi mãi mãi cũng là ta trận tu sư hành hội thủ tịch khách khanh trưởng lão. Cái này Bạch Vũ cảm giác một dòng nước nóng theo ngực bay thẳng trán, hốc mắt lại có chút nóng lên. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Tại luyện đan sư hành hội Giang Tu Vĩnh chỉ sợ tránh không kịp, nóng lòng phân rõ giới hạn thời điểm, vị này nhìn qua có chút cố chấp lão nhân, vậy mà dùng loại phương thức này, cho hắn nhất kiên định duy trì. Nếu như Minh Vương đại nhân thật tức giận phù sư chắp tay sau lưng, bước đi thong thả hai bước, đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe ra kinh người quan mang, kia trận tu sư hành hội, cũng tự có ta người hội trưởng này đi một mình đánh chịu. Tiểu tử ngươi, còn không có cái kia phân lượng có thể đè sập ta bộ xương già này. Bạch Vũ lồng ngực kịch liệt chập trùng, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu nhất giản dị lời nói. Phù sư, đa tạ. Hắn thật sâu bái chào, chân tâm thật ý, nhưng là ta thật không thể liên lụy phường hội, càng không thể liên lụy ngài. Được rồi được rồi. Phù sư không kiên nhẫn khoát tay áo, cắt ngang hắn, nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Lão giả ta sống lớn như thế số tuổi, người nào đáng giá kết giao, so ngươi thấy rõ ràng. Phù sư lời nói, nhường Bạch Vũ trong lòng kia phần chịu nặng cảm động, thoáng dễ dàng một chút. Phù sư đi đến Bạch Vũ trước mặt, cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt, vô cùng trịnh trọng nhìn hắn. Tiểu tử, hiện tại trò chuyện điểm chính sự. Minh Vương hạ tử mệnh lệnh, toàn bộ vương thành, thậm chí xung quanh tất cả thế lực bên ngoài đều khó có khả năng đón thêm nặng ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phù sư thanh âm chậm rãi vang lên, mỗi một chữ đều đập vào Bạch Vũ trong lòng. La nản lòng thoái chí, tự thương tự cảm, chạy trở về ngươi kia chim không thèm bị thành kết hành, cưới nàng dâu sinh em bé, như vậy sống quãng đời còn lại, vẫn là chưa từ bỏ ý định, đi khắc vương thành thử thời vận. Phù sư ngữ điệu có chút dừng lại, đột nhiên cất cao, mang theo một cô đinh thai nhức góc lực lượng. Lại hoặc là, liền đón cái này cái gọi là tuyệt lộ, cái gọi là người tiên, giết ra một đường máu, một đường đi lên trên. Bạch Vũ trầm mặc. Hắn không biết rõ phù sư vì cái gì hỏi như vậy. Về thanh khê thành, trong óc của hắn hiện ra mẫu thân thi nhuế tấm kia che kín ưu sầu mặt. Trở về, có lẽ có thể được tới một lát an bình, nhưng này cũng mang ý nghĩa hắn đem hoàn toàn từ bỏ mạch lên, từ bỏ tìm kiếm mạch tịch, từ bỏ tìm kiếm thân thế của mình. Đây không phải là còn sống, kia là chờ chết. Đi khắc vương thành, vũ hạ vương thành. Như thế, đi vũ hạ vương thành, gia nhập vũ hạ thế lực, vẫn là trốn không thoát tấm kia vô hình người lớn. Hôm nay minh vương có thể hạ lệnh đường đại minh vương thành thế lực không tiếp nhận chính mình. Ngày mai Vũ Hạ Hạ Vương cũng có thể hạ lệnh khu trục chính mình, nếu như muốn chính mình nắm chắc vận mệnh của mình. Con đường của hắn từ vừa mới bắt đầu, liền chỉ còn lại một đầu. Bạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp phụ sư xem kỹ ánh mắt, cặp kia từng bị tuyệt vọng cùng mê mang tràn ngập đôi mắt, giờ phút này chỉ còn lại một loại cảm xúc, đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Ta tuyển điều thứ ba. Thanh âm của hắn không lớn, lại vô cùng kiên định. Đón cái này con đường đi tiên, một đường đi lên trên. Vì cái gì? Phụ sư lập tức truy vấn, ngữ khí hùng hổ dọa người, cho ta một cái lý do. Một cái có thể thuyết phục ta, thậm chí có thể thuyết phục ngươi lý do của mình. Ngươi vì cái gì nhất định phải mạnh lên? Bạch Vũ bị hỏi đến sững sờ, lập tức lâm vào cấp độ càng sâu suy nghĩ. Đúng vậy a, vì cái gì? Vấn đề này, hắn giống như chưa hề rõ ràng như thế hỏi qua chính mình. Suy nghĩ của hắn phiêu trở về xa xôi đi qua, cái kia tại Bạch gia nhận hết Bạch Nhãn, bị coi là phế vật thiếu niên. Trước kia hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, ta liều mạng muốn mạnh lên, chỉ là muốn để cho ta a ma trong gia tộc có thể ngẩng đầu. Không muốn được nghe lại người khác ở sau lưng chế giễu, nói con của nàng là không cách nào tu luyện phế vật. Khi đó mục tiêu đơn giản mà thuần túy, chỉ là vì một đứa bé một mạc nhất hiếu tâm. Sau đó thủ hạ của hắn ý thức sờ lên lồng ngực của mình, có người nói cho ta, thân thể của mình có vấn đề, không còn sống lâu nữa, không trở nên mạnh mẽ, tìm không thấy kêu cứu mạng ba món đủ, ta liền sẽ chết. Khi đó mục tiêu trực tiếp mà tăng gốc, chỉ là vì sống sót. Nói đến đây, Bạch Vũ ánh mắt đống nhiên biến đến vô cùng dịu dàng, dường như có thể chảy ra nước, kia phần băng lãnh kiên quyết bị một loại nóng hổi tình cảm thay thế. Ngay tiếp theo thanh âm của hắn cũng nhu mềm nuốt ra. Hiện tại ta muốn mạnh lên, cũng có một cái nhất định phải mạnh lên lý do. Trên đời này có người, ta nhất định phải tìm tới nàng. Nàng cứu mạng ta, cũng là ta. Bạch Vũ dừng một chút, dường như đang tìm kiếm một cái chuẩn xác nhất từ. Người yêu dấu nhất. Cái này sáu cái chữ, hắn nói đến có chút không lưu loát, lại vô cùng chăm chú. Đây là lần thứ nhất hắn rõ ràng như thế hướng người ngoài bộc bạch chính mình nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Phù sư lặng lặng nghe, trong ánh mắt toát ra một tia hiểu rõ, nhưng lập tức, câu chuyện của hắn nhất chuyển. "Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi." Chương 42, hỏi, hạ, chương 42, hỏi, hạ, phù sư tiếp tục nói. "Cái kia cứu được tính mệnh của ngươi người, nàng đã cứu ngươi, khẳng định là hy vọng ngươi có thể thật tốt, vui vẻ còn sống, đúng không? Hơn nữa, ngươi nói nàng là người ngươi yêu. Kia nàng khẳng định càng hy vọng ngươi có thể đi một đầu bằng phẳng, an ổn, quang minh đại đạo, mà không phải hiện tại đầu này che kín bụi gai, tiểu tử nhất sinh, thậm chí không nhìn thấy cuối cái gọi là con đường người tiên. Ngươi vì cái gì liền không thể như nàng nữa đâu?" Phù sư lời nói, giống một chậu nước đá, quay đầu dội xuống. "Đúng vậy a, Bạch Tịch sẽ hy vọng chính mình như vậy sao? Nàng sẽ hy vọng chính mình vì tim nàng, mà đi đạp vào một đầu che kín bụi gai, thậm chí hẳn phải chết con đường sao? Không nói Đăng Thiên Môn còn không có tin tức, theo Tử Thanh đại nhân trong thần sắc cũng nhìn ra, Đăng Thiên Môn khẳng định là Đại Minh Vương thành cấm kỵ, hơn nữa coi như đi thượng giới lại như thế nào, cường đại như vậy thiếu nữ lăng cùng chủ nhân của nàng đạo dẫn thần nữ, cũng bị kia đại lao ra truy sát, chính mình lại có thể hỗ trợ cái gì đâu? Thật là, Bạch Tịch." Bạch Vũ Tâm đột nhiên đau xót. "Không." Một cái quyết tuyệt suy nghĩ trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần, đem kia dao rộng hoàn toàn nghiền nát. "Không có khả năng." Bạch Vũ cơ hồ là giống lên, thô bạo cắt ngang phủ sư lời nói. Song quyền của hắn chăm chú nắm lấy, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, mang đến một hồi nhói nhói, lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. "Ta mặc kệ nàng có thể hay không hy vọng, ta chỉ biết là ta phải đi tìm nàng. Nếu như nàng lâm vào nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Nếu như nàng quên ta liền giúp nàng nhớ tới. Nếu như nàng đã không có ở đây." Bạch Vũ âm thanh run rẩy một chút, nhưng hắn lập tức ổn định tâm thần, gàn từng chữ nói rằng: "Vậy ta liền lật tung mảnh này thiên, đập nát phương này, cũng phải đem nàng từ luân hồi bên trong cướp về. Bất luận con đường phía trước như thế nào gian khổ, bất luận một cái giá lớn là cái gì, ta đều muốn tìm tới nàng. Con đường này, ta đi định rồi." Người thiếu niên tuyên ngôn, tại nho nhỏ trong phòng quanh quẩn, mang theo một loại đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại cố chấp cùng điên cuồng. Bị đánh gãy lời nói phụ sư, trên mặt chẳng những không có tức giận chút nào, đáy mắt ngược lại hiện lên một vẻ khó mà che giấu thưởng thức và ý cười. "Rất tốt, hữu tình, có nghĩa, có trách nhiệm. Người loại này mới có thể tại trong tuyệt cảnh đi ra một con đường đến. Nếu là liền cái này điểm tâm khí đều không có, kia mới là thật phế đi." "Tốt tốt tốt, có chí khí." Phù sư chậm rãi gật đầu, ngữ khí lại khôi phục loại kia bất cần đời luận điệu. "Bất quá, quan có chí khí nhưng vô dụng. Ngươi muốn mạnh lên, kỳ thật cũng không nhất định phải chính mình khổ cấp tu luyện, đường tắt đi, luôn luôn có." Bạch Vũ cảnh giác nhìn xem hắn. "Thì như, Thiệt Thiên chí mạch." Phù sư giơ ra một ngón tay, trầm ung dung nói, "Tìm chỗ dựa, một cái so ngự thiên cùng, so Minh Vương còn lớn hơn thế lực. Để người khác mang theo ngươi đi, ngươi trực tiếp nằm ngựa, trực tiếp đi theo đại ca đi. Đến lúc đó đừng nói Minh Vương, chính là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng có thể mượn hắn thế, để người khác nghe được ngươi môn phái danh tự liền run rẩy, cho dù có cường địch, ngươi cũng chỉ cần núp ở phía sau mặt là được rồi, trời sắp xuống, tự có cao đỉnh lấy." Lời nói này tràn đầy dụ hoặc, nhưng cũng tràn đầy trầm trọng. Bạch Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng, hắn lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. "Ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc. Cương giả như vậy, cùng chó vẫy đuôi mừng chủ chó, có gì khác biệt? Xem ra tiểu tử ngươi không thích." Phù sư cười hắc hắc, lại duỗi ra ngón tay thứ hai. "Vậy cái này đâu?" "Đoạn nhân chỉ mạch." Lao thanh âm của người đột nhiên biến âm trầm, dường như mang theo một tia ma tính. "Thôn vệ người khác tu vi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một cái không đủ, liền nuốt 100, 1000. Trên đời này tu sĩ sao mà nhiều, thiên tài sao mà nhiều, bọn hắn đều là người mạnh lên tư lương. Con đường này, đi nhanh nhất, thích nhất. Lực lượng, tới trực tiếp nhất." Bạch Vũ Tâm đột nhiên nhảy một cái. "Thôn vệ người khác." Hắn cũng không phải là không hề động qua tương tự suy nghĩ. Tại người này ăn người thế giới, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Thật là, trong óc của hắn trong nháy mắt hiện lên trống không mặt. Bạch Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt tất cả tạp niệm toàn bộ rút đi, biến trước nay chưa từng có thanh minh cùng kiên định. "Đã từng có nữ hải nói cho ta." Hắn nhìn xem phụ sư, bình tĩnh nói, "Có thể nỗ lực tất cả để cho mình mạnh lên, nhưng không thể không từ thủ đoạn mạnh lên, càng không thể sử dụng những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn, bởi vì đây không phải là đường của ta." "A." Phụ sư hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tinh quang nổ bắn ra, dường như hai ngôi sao trong đêm tối bị nhen lửa. "Nói như vậy, tiểu tử ngươi đã biết chính mình đạo là cái gì?" "Ân." Bạch Vũ trọng trọng gật đầu, "Ta biết. Đường của ta là bảo hộ, là báo thủ, là tìm kiếm. Đường của ta là vì chỗ yêu người, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Đường của ta là cho dù thân ở hắc ám, cũng muốn tâm hướng qua mình, dùng hai tay của mình, đường đường chính chính giết ra một đầu thông thiên đại đạo." "Ha ha ha ha." Phù sư bỗng nhiên bộc phát ra một hồi thoải mái lâm ly cười to, hắn đi lên trước, dùng sức vô vô Bạch Vũ bả bay, kia lực đạo chi lớn, nhường Bạch Vũ một cái lảo đảo. "Hảo tiểu tử, tốt, tốt một cái ta biết mình nói." Lao đầu tử cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. "Ta liền biết, ta không nhìn lầm người." Hắn ngưng cười, đang vừa nói, "Tiểu tử, ta cùng ngươi nói thật a. Kỳ thật, ngươi căn bản cũng không thích hợp ngự thiên cung. Chỗ kia quy củ quá nhiều, khuôn sáo có thể đem người nín chết. Như ngươi loại này kiệt ngạo bất tuần tính tình, tiến vào sớm tối cũng phải dẫn xuất thiên đại tai họa, cùng hôm nay một cái kết quả." "Vô tâm cốc đâu?" Bạch Vũ vô ý thức hỏi, kia dù sao cũng là phụ sư cùng giang hội trưởng đều đề cử qua địa phương. "Vô tâm cốc?" Phụ sư nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ. "Kia càng không được. Một đám si mê với luyện khí, luyện đan, bảy trận tên điên cùng ngốc tử, sau khi đi vào ngoại trừ nghiên cứu kỹ nghệ, cái gì cũng mặc kệ. Mặc dù an ổn, nhưng cũng mất nguyệt khí. Người thanh này ma luyện tới một nửa đao, ném vào như thế trong vỏ đao, chỉ sẽ từ từ rỉ sét, cuối cùng biến thành một đống sắt vụn. Bạch Vũ ngây ngẩn cả người. Ngự Thiên cũng không được, Vô Tâm Cốc cũng không được. Vậy mình còn có thể đi cái nào? Thật chẳng lẽ muốn làm một cái tán tu, tại đao kiếm đổ máu, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nhìn xem Bạch Vũ mê mang dáng vẻ, phụ sư hiện ra nụ cười trên mặt biến cao thâm mặt chắc lên. Hơn nữa, gia nhập môn phái chẳng lẽ cũng chỉ có chỗ tốt sao? Cũng bởi vì ngươi thiên tài vô cùng, những môn phái kia liền sẽ cầu tra cáo mãi mãi mời ngươi gia nhập, liền sẽ không phải ngươi không thu, cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, để ngươi che chở, cho ngươi chỗ tốt. Tiểu tử ngươi có phải hay không thần ma tiểu thuyết đã thấy nhiều a? Gia nhập môn phái đều muốn phải trả giá thật lớn, tựa như gia nhập Ngự Thiên Cung, ngươi liền phải tôn Minh Vương làm chủ, tiếp nhận Minh Vương quý củ. Ngươi đừng tưởng rằng Vô Tâm Cốc không có một cái giá lớn, ngươi tất cả tu luyện tâm đắc, luyện đan tâm đắc, trợ đạo tâm đắc, đều muốn kính dâng đi ra, mới có thể thu được độ cống hiến, khả năng đổi lấy ngươi cần tài nguyên. Vạn Thọ Quật, Thẩm Tông kiếm phái đều như thế, vạn sự vạn vật có chiếm được liền tất nhiên có một cái giá lớn. Cho nên, ngươi hẳn là gia nhập một cái, cần phải bỏ ra nhỏ nhất một cái giá lớn môn phái. Mà lại là phù sư từng chữ nói ra, trong thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời trang nghiêm cùng thần thánh, một cái áp đảo trên thế giới này môn phái, một cái chân chính cầu đạo chỗ. Bạch Vũ trái tim để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Áp đảo trên thế giới này, đây là khái niệm gì? Phù sư, ngài nói là phù sư nhìn xem hắn, trong hai mắt lóe ra hướng tới cùng kính ý quan mang, chậm rãi phun ra hai chữ. Đạo lâu. Chương 1, đạo lâu chương 1, đạo lâu đạo lâu. Hai chữ này dường như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, tại Bạch Vũ tâm hồ bên trong nhẹ nhàng vừa gõ, đẩy ra lại không phải gợn sóng, mà là cuốn lên thao thiên cự lãng. Cả người hắn đều cứng đờ. Đây không phải là lựa chọn, càng giống là một loại xác nhận. Dường như một cái mất trí nhớ nhiều năm người, chợt nghe chính mình phụ đuổi đã lâu danh tự. Một loại hoang đường lại số mệnh giống như lòng cảm mến, theo sâu trong linh hồn không hề có đạo lý dâng lên. Ta vốn là nên đạo lâu đệ tử. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền chính hắn giật nảy mình. Vì cái gì? Bạch Vũ hầu kết nhấp đô, thanh âm khô khốc, ta tại Đại Minh Vương thành lâu như vậy, chưa từng nghe qua bất kỳ liên quan tới đạo lâu nghe đồn. Nếu như nó thật có người nói như vậy, đặc thù, không có khả năng một chút vết tích đều không có. Phù sư hiện ra nụ cười trên mặt sâu hơn, đó là một loại xem thấu tất cả, mang theo vài phần thương hại ý cười, Đại Minh Vương thành. Ha ha, tiểu tử, tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp. Đại Minh Vương thành, đặt ở cái này nạp tới, đúng là bảy đại vương thành một trong, xem như chúa tể một phương. Có thể ngươi có biết hay không, giống chúng ta thế giới như vậy, có bao nhiêu? Phù sư duỗi ra một cây khô gầy ngón tay, trên không trung giả thoáng một chút. Hàng ngàn hàng vạn, không thể đếm hết được. Mà tại cái này hàng ngàn hàng vạn trên thế giới, còn có điều vị thượng giới, thậm chí trong truyền thuyết thành giới. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống từng nhát chọc truy, mạnh mẽ nện ở Bạch Vũ trong lòng. Toàn bộ chúng ta cái này nạp giới, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả. Cái này Đại Minh Vương thành, liền một hạt hạt cát cũng không tính. Thượng giới những cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong môn phái, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một phương nạp giới, bọn hắn thậm chí có thể đem vô số giống nạp giới thế giới như vậy, coi như chiến trường, nông trường, thậm chí là bại giác. Vâng. Bạch Vũ đầu góc trống rỗng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiếu nữ thần Bí Lăng, còn có đạo dẫn thần nữ, không cùng thân thế của mình, đây là thế giới xa so với hắn tưởng tượng lớn. Hơn nữa tinh thần tiểu thế giới bên trong Thiên Tinh Các, cái kia thần bí tổ chức, cái kia cho hắn ngũ tinh bình xét cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ Thiên Tinh Các chính là phụ sư trong miệng loại kia, có thể chi phối rất nhiều nạp giới đỉnh phong môn phái? Vậy hắn ngũ tinh đệ tử bình xét cấp bậc lại ý vị như thế nào? Một cỗ manh liệt ham học hỏi khát vọng, như là tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, ở trong ngực hắn cháy gừng lên. Bạch Vũ hô hấp biến gấp rút, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, truy vấn, cho nên đạo lâu chính là loại kia áp đảo nạp giới phía trên quái vật khổng lồ. Không sai. Phù sư không chút do dự gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, đạo lâu chính là như thế quái vật khổng lồ. Kia Bạch Vũ lòng trầm xuống, muốn gia nhập dạng này thế lực, chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn. Cần thiên phú, chỉ sợ là thường nhân không cách nào tưởng tượng a. Hắn nghĩ tới những cái kia vương thành bên trong tiên tri tiêu tử, liền bọn hắn đều chỉ có thể ở nạp giới tranh phong, kia có tư cách tiến vào đạo lâu, lại nên là bực nào yêu nghiệt. Nhưng mà, phù sư lời kế tiếp lại làm cho hắn hoàn toàn động. Đạo lâu, không cần khảo hạch. A. Bạch Vũ hoài nghi mình nghe lầm. Ta nói, đạo lâu không nhìn bầu trời phú, cũng không cần khảo hạch. Phù sư mỗi chữ mỗi câu, nói đến rõ rõ ràng ràng. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà nhìn xem hắn, nói đùa sao? Khủng bố như vậy môn phái, không cần khảo hạch, không nhìn bầu trời phú. Đây quả thực so đạo lâu bản thân còn muốn phá vỡ hắn nhận biết. Phù sư vui vẻ, dường như rất hài lòng Bạch Vũ bộ này gặp quỷ biểu lộ. Đối, ngươi còn nghĩ sai một chuyện khác. Hắn chậm ung dung nói bổ sung, đạo lâu cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại kia, môn nhân đệ tử trải rộng chư thiên, chiếm cứ vô số tiên sơn phúc địa tiên đạo môn phái. Đạo lâu không có trụ sở, không có trưởng môn, không có sư phụ, không có trưởng bối, thậm chí liền biết môn phái này danh tự người đều rất ít. Đương nhiên, cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ che chở, càng sẽ không cho ngươi dù là một khối linh thạch tài nguyên tu luyện. Cho nên, nó tự nhiên cũng liền không cần khảo hạch. Bạch Vũ bị cái này liên tiếp không có cho nện choáng, hắn há to miệng, nửa ngày không thể phát ra âm thanh. Không có trụ sở, không có sư trưởng, không có tài nguyên. Cái này, cái này mẹ hắn cũng xứng gọi một môn phái. Cái này không phải liền là kẻ buôn nước bọn kim phiếu sao?
Không, liền kẻ buôn nước bọn cũng không tính, cái này thuần túy chính là một cái danh hiệu a.
Vậy đây là môn phái nào?
Bạch Vũ nhịn không được nói rằng.
Phù sư lại chuyện đương nhiên hỏi lại, sao không tính?
Nó là một cái trong lòng môn phái. Chỉ cần ngươi đạo tâm kiên định, cho là mình là, ngươi chính là đạo lâu đệ tử.
Thậm chí, ngươi đạo tâm không kiên định, muốn mượn cớ làm sằng làm bậy, ngươi cũng có thể nói mình là cầu chứng đạo tâm, cũng là đạo lâu đệ tử.
Phù sư ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng Bạch Vũ linh hồn.
Tiểu tử, nhớ kỹ, không cần bất luận kẻ nào thừa nhận, không cần bất kỳ nghi thức. Theo ngươi tự xưng là đạo lâu đệ tử một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là đạo lâu đệ tử.
Phù sư kia đương nhiên hỏi lại, giống một chậu nước lạnh, quay đầu tới tắt Bạch Vũ lửa giận, nhưng cũng nhường hắn lâm vào càng sâu mê mang.
Cái này tính là gì?
Một cái danh hiệu,
một cái khẩu hiệu.
Bạch Vũ thanh âm chút nào không gợn sóng.
Hôm nay ta nói ta là đạo lâu đệ tử, ngày mai ta chết đói, đạo lâu sẽ cho ta nhặt xác sao? Ta bị người đánh cho tàn phế, đạo lâu sẽ thay ta già mà sao?
Cái gì cũng không cho, cái gì đều mặc kệ, dựa vào cái gì kêu cửa phái?
Phù sư rốt cục thu hồi bộ kia thành thơ nụ cười, hắn hướng phía trước đụng đụng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ áp lực vô hình bao phủ Bạch Vũ.
Tiểu tử, ngươi vẫn là không có hiểu.
Thanh âm của hắn cũng cao, lại giống trọng truy như thế nện ở Bạch Vũ trong lòng.
Ngươi mong muốn che chở, mong muốn tài nguyên, muốn cần sư phụ vì ngươi trải đường.
Đây không phải là đệ tử, kia là gào khóc đòi ăn chim non, là nuôi nốt súc vật.
Ngươi đem đạo lâu nhìn thành là Đại Minh Vương thành bên trong những gia tộc kia, nhìn thành là vạn thọ quật như thế tông môn.
Bọn hắn cho ngươi một chút chỗ tốt, sau đó để ngươi bán mạng, để ngươi tuân thủ quy củ của bọn hắn, để ngươi thành vì bọn họ một bộ phận, đúng không?
Bạch Vũ vô ý thức gật đầu, cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao?
Sai.
Phù sư quả quyết quát, kia là giao dịch,
là trói buộc.
Đạo lâu không phải giao dịch, là đạo.
Làm ngươi cần che chở thời điểm, giải thích rõ ngươi yếu.
Làm ngươi cần tài nguyên thời điểm, giải thích rõ ngươi vô năng.
Làm ngươi cần sư phụ chỉ điểm thời điểm, giải thích rõ ngươi xuẩn.
Phù sư lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, cay nghiệt đến không lưu nửa điểm thể diện.
Cương giả chân chính mình là chỗ dựa của mình, chính mình là tông môn của mình.
Thiên địa văn vật đều là tài nguyên, không cần người khác ban cho.
Giết người đoạt bảo, đào sâu ba thước, bên nào không phải bản sự?
Đạo lâu đệ tử không cần người khác thừa nhận, bởi vì bọn họ đạo chính là đối với mình lớn nhất thừa nhận.
Bọn hắn làm việc chỉ bằng bản tâm, hoặc là thiện, hoặc làm ác, đều là tự thân đại đạo thể hiện.
Bọn hắn mà chết, chính là nói vẫn, cùng người có liên can gì?
Bọn hắn như sinh, liền quấy phong vân, người khác lại có thể làm gì được ta?
Phen này có tính đột phá ngôn luận, giống từng đạo kinh lôi tại Bạch Vũ trong thức hải nổ tung.
Hắn ngây dại,
giết người đoạt bảo,
đào sâu ba thước.
Cái này nói là tiếng người sao?
Thế này sao lại là cái gì tiên đạo môn phái? Đây rõ ràng chính là cổ vũ vô pháp vô thiên, tôn trọng cực hạn lợi mình tên điên liên minh.
Thật là, chẳng biết tại sao, tại hắn ở sâu trong nội tâm, viên kia băng lãnh cứng rắn tâm lại bị lời nói này hùng hăng xúc động.
Chính mình là chỗ dựa của mình.
Kia,
vậy nó vì cái gì Bạch Vũ cảm giác chính mình ăn khớp hoàn toàn hỗn loạn?
Phù sư dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, đoạt trước nói, vì cái gì cường đại như vậy thế lực, nhưng vì sao không chiếm cứ tiên phủ, rộng mở con đường, đúng không?
Bởi vì đạo lâu thành viên không cần báo đoàn sưởi ấm.
Nó tồn tại không phải là vì che chở kẻ yếu, mà là vì cho những cái kia đã tránh thoát thế giới trói buộc cứng giả một cái thân phận tán đồng, một cái đồng loại nhãn hiệu,
một cái
tại vô tận hư không bên trong có thể phân biệt ra lẫn nhau tín hiệu.
Phù sư ánh mắt biến ý vị thâm trường, làm ngươi đủ cường đại đến ngươi chỗ cái này bụi bặm thế giới rốt cuộc chứa không nổi ngươi lúc, ngươi liền sẽ muốn đi xem thế giới bên ngoài.
Lúc kia, ngươi liền sẽ rõ ràng, đạo lâu hai chữ này lớn bao nhiêu phân lượng.
Bạch Vũ trầm mặc, một loại khó nói lên lời rung động cùng khát vọng ở trong lòng tràn ngập.
Đạo lâu.
Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này, một loại kỳ lạ vận luật cảm giác tự nhiên sinh ra.
Hồi lâu, Bạch Vũ phun ra một chữ.